Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 137. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Đẹp Thuộc Linh, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 14 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Trước thì tôi dùng một ví dụ con cái trong nhà tổ chức sinh nhật cho ba 60 lễ lục tuần gì đó, và khi họ chung lại với nhau và họ nói về ba, rồi họ viết lại những kỷ niệm, rồi khi mà đi cái con đường đó chung thì mình thấy được rằng có cái gia đình, có cái sự liên hệ, có cái sự hiệp một trong đó. Thì con đường hiểu biết Chúa nó cũng như vậy, là khi những người thuộc về Chúa, con dân Chúa hiệp lại trong sự thờ phượng Chúa, hiệp lại để hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, để nói lên danh thánh của Chúa, rồi hầu việc Chúa. Tất cả những điều đó nó dẫn chúng ta tới kinh nghiệm với Chúa và với nhau, để chúng ta có thể có một sự hiệp một ở trong Chúa. Nhưng mà nó cũng chưa có rõ đủ ở trong sự hiểu biết này, nên tôi suy nghĩ không biết cái cách nào mà nói về kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm của một sự khuấy động mà Chúa đem tới chung. Nó không phải chỉ trên dữ kiện, nhưng mà trên cái kinh nghiệm. Tôi nhớ với chị với mấy đứa con, thì trong nhà 5 đứa con tuổi nó khác nhau, mỗi đứa mỗi bộ tính đủ thứ chuyện, đứa nào cũng dễ thương hết. Thực ra phải nói điều đó không nó nghe. Đứa nào cũng dễ thương hết.
Hiện tại thì thằng Út nhỏ
thì nó khác hơn mấy đứa kia con chỗ là nó có cái này nó đeo, tụi nó đòi hoài. Đó là tối nó tới nó nói là ba kể chuyện cho con nghe được không? Nhưng mà nó không muốn nghe ba cái chuyện trong sách, nó không muốn nghe kể chuyện cổ tích này kia, nó muốn nghe chuyện của tôi. Nhất là cái chuyện hồi nhỏ tôi với cái tuổi nó đó. Cái hồi ba học lớp 4 thì ba làm sao? Anh thích nghe mấy chuyện đó, chuyện Đà Lạt rồi chuyện này kia, thì kể nó hồi nhỏ ba đi bắt dế làm sao, không? Sáng sớm xuống ruộng rồi nghe dế gáy bò tới làm sao, thấy mấy cái lỗ rồi phải Thì xin lỗi, phải đái vô cái lỗ đó, đuổi con dế ra, chụp con dế rồi đó, bắt hết, anh nghe rồi, muốn đá dế làm sao, rồi lặt cái đầu con dế cái ra, bỏ cái kỳ ngoáy ngoáy cái đầu con dế đực.
Nó lên cơn nó đá mấy con khác.
Đủ thứ chuyện ấy, thì những cái đó đó, thì nó nghe, rồi anh cứ đòi hoài. Bây giờ thì nó biết là hồi đó có những cái dữ kiện ba nó vậy đó. Nó không phải là cái sự hiểu biết, nó không phải là chỉ là dữ kiện, nó là tiến trình phải không? Nó là chỗ cha con nằm đó nói chuyện rồi, chỗ là cái nữa được không ba, rồi ngày mai mình phải nói nữa với ba. Ngày mai không được, cái nó bắt thường. Cái sự đeo đuổi, cái sự đam mê, cái sự tò mò muốn hiểu biết đó. Cái đó tôi tưởng là điều mà Phaolô muốn nói ở đây trong khía cạnh song song của đức tin đó, là khi chúng ta có đam mê để biết Chúa, mà không phải chỉ là kinh thánh hay là làm công việc. Mình lại với Chúa, mình ngồi lại với Chúa, nó nói là Chúa kể cho con lúc Chúa chọn từ trước sáng thế là sao Chúa? Chúa chỉ cho con ở đằng sau thập tự giá là sao? Chúa nói về tiến trình hạ mình của Chúa đó Chúa. Và những cái lẽ đạo đó đem mình tới một sự sống động, liên hệ, yêu mến. Mà khi dân sự Chúa ngồi đó đeo đuổi, lắng nghe, thiết lập cái lòng với Chúa đó. Thì Phaolô nói là chúng ta đi tới một cái chỗ trưởng thành. Tôi không biết là giải thích sao hơn. Nhưng mà có những chuyện là mình làm công việc Chúa,
nhưng lại thiếu sự thông giao với Chúa.
Mình có khi có đức tin trên lẽ đạo,
biết hết những dữ kiện kinh thánh,
nhưng mà cái ao ước, đam mê, rung động, nó không có. Thành thử là nhiều khi không có Chúa mình vẫn đi nhà thờ, vẫn làm công việc, vẫn sinh sống, vẫn như mọi chuyện được. Dầu rằng các tuần không cầu nguyện, dầu rằng đọc Kinh Thánh cũng đọc lắm. Tại vì sao? Cái đam mê nó mất rất, cái đeo đuổi nó chết hay là nó nguội lạnh. Nhưng mà mình sao? Mình vẫn xăm đi. Nó không làm cho mình lớn, nó không làm cho hội thánh lớn. Phaolô nó ngừng lại. Con đường này nó có một cái khía cạnh của tấm lòng ở đằng sau đó, của sự mở rộng cái lòng mình ra để nói với Chúa rằng con muốn biết Ngài. Con muốn biết Ngài vì con yêu mến Ngài. Và trong lòng con có một cái gì say mê về Chúa, chứ không phải là chỉ làm cái công việc của Chúa mà thôi. Anh chị em có thấy điều đó không? Có thấy rằng nhiều khi hội thánh chúng ta hay là đời sống của chúng ta, mình đam mê chuyện gì chứ mình không đam mê Chúa. Mình làm mọi chuyện mình, nhưng mà chỗ ngồi xuống và nói rằng sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, điều khuấy động trong lòng của chúng ta là cái điều chắc chắn mà phải có. Bởi vì sự hiệp một nó nằm ở chỗ đó. Biết bao nhiêu lần mà chúng ta làm việc chung mà cứ gãy đổ hoài, là bởi vì không phải là mình không ráng sức để làm, nhưng mà bởi vì mình không có cái lòng mà đã được Chúa đụng, mà rung cảm với Chúa, mà đeo đuổi Chúa. Cho nên nó phải có cái chỗ đó, là khi chúng ta cùng chung để đi tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa, danh thánh của Chúa, rồi cái sự hầu việc để nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta bước đi trong sự thay đổi của Chúa. Nhưng mà Chúa phải đụng tới tấm lòng của chúng ta trước. Cho nên tôi muốn nói một vài câu đó, là Chúa phải đụng tới rồi Chúa thay đổi mới đem chúng ta tới cái chỗ hiểu biết Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6. Ở đây điểm mà Chúa nói là Chúa phải đụng tới lòng của chúng ta. Chúa nói rằng vì Đức Chúa Trời là đấng có phán sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ. Câu mới đọc thì nghe cũng không biết sao, nhưng mà suy nghĩ tí thì thấy rõ. Ông nói là Chúa phải nói là phải có sự sáng soi sự tối tăm. Sự sáng này nó không đến từ chúng ta. Chúng ta tự mình không có cái sự sáng để mà đeo đuổi Chúa, tìm kiếm Chúa gì hết á. Chúa phải đụng tới chúng ta, đặng làm cho sự sáng của Ngài chói lòa trong lòng chúng ta, đặng sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta chỉ có thể đam mê Đức Chúa Jesus Christ, đeo đuổi Đức Chúa Jesus Christ khi Chúa đụng tới tấm lòng của chúng ta và cho lòng chúng ta hướng về Chúa và bắt đầu thấy rằng Đức Chúa Trời soi sáng mặt Ngài trong hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ và thấy được sự toàn vẹn của ba ngôi Đức Chúa Trời trong Chúa, và chúng ta đam mê ở trong chỗ đó, bắt đầu con đường với Chúa. Thì ở trong chỗ đó Chúa mới làm xoáy động ở trong sự liên hệ của chúng ta với nhau. Colossae đoạn 2 câu 2 câu 3 nhắc lại cho chúng ta điều này. Phaolô nói là tôi đang tranh chiến cho hội thánh Chúa, tôi giảng dạy, tôi tranh đấu, tôi hầu việc. Và ông nói tiếp là hầu cho lòng những kẻ ấy, tức là anh em, được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự nhiệm màu của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Đọc kỹ một tí thì chúng ta thấy như thế này. Ông nói rằng khi chúng ta đeo đuổi Chúa với nhau thì chúng ta có sự hiệp một. Và khi chúng ta hiệp một thì chúng ta có sự hiểu biết Chúa với nhau. Nó làm như là xoáy vòng như vậy đó. Ông nói là hầu cho lòng những kẻ được yên ủi làm sao? Có sự yêu thương liên hiệp thì sao? Đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn. Có sự yêu thương hiệp một thì bước tới sự hiểu biết Chúa. Hiểu biết Chúa thì đem tới sự liên hệ. Tức là trong tiến trình chúng ta phải đi với nhau, chúng ta phải đi ở trong cái chiều hướng biết Chúa. Khi biết Chúa thì nó làm cho chúng ta càng gắn bó với nhau. Còn không ở nơi mỗi chỗ đó mà một người ngừng lại, hai người ngừng lại thì cái tiến trình nó bị gãy đổ nhiều. Trong thơ Philip Follow viết về đam mê về Chúa, chúng ta cũng quen thuộc điều này, nhưng mà nghe đọc lại ở trong chỗ ông chia sẻ để thấy cho chúng ta đi con đường như là ông muốn của toàn thể hội thánh. Philip đoạn 3 từ câu 7 trở đi, ông viết như thế này: nhưng vì cớ Đấng Christ đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Ông nói là tôi đang đo lường mọi chuyện trong đời sống của tôi, đo lường tôi thấy và quyết định rằng không có điều gì quan trọng cho tôi hơn là biết Chúa. Không có điều gì đam mê lòng tôi cho hơn là biết Chúa. Không có gì tôi quý hơn cho nên tôi coi mọi chuyện khác là rơm rác, tức là bỏ để được Đấng Christ. Chúng ta nghe điều này thì chúng ta tôi cũng muốn điều đó, nhưng mà mình coi thử coi khi chúng ta đo lường cái đam mê để biết Chúa ra tới đâu. Nhiều khi mình nói tôi đam mê biết Chúa lắm, nhưng mà bây giờ có thêm một cái dịp nữa để học lời Chúa. Mình nói bữa học Kinh Thánh nữa, bữa giảng dạy chưa đủ, tuần được tiếng rồi, phải không? Rồi đi nhà thờ cũng mất hết 4 tiếng, từ 9 giờ tới mấy giờ đó, bây giờ đòi gì nữa?
Và chúng ta hiểu ngay rằng thái độ đó không phải là thái độ của sự đam mê, của sự đeo đuổi, của hoài bão, của rung động tâm lòng đối với Chúa. Dĩ nhiên trong đời sống có sự quân bằng, nhưng rõ ràng chúng ta phải sống với một thứ tự ưu tiên bày tỏ Chúa và Chúa trên hết. Nếu hỏi rằng chúng ta chỉ còn một ngày nữa để sống thì chúng ta sống như thế nào? Có Chúa trong hình ảnh đó hay không?
Mình làm chuyện cho mình, đúng không? Thì mình phải hỏi rằng cái đam mê đó, follow nó là tôi bỏ hết. Tôi coi cái chuyện như là rơm rác. Ông nói là sao? Câu số 9. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến. Đây là cái chuyện tôi làm trong lòng đâu. Bèn là bởi tin nơi Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và lập nên bởi đức tin rồi sao? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Ông nói là tôi đam mê để trở thành giống Chúa. Tôi đeo đuổi đó hết lòng cho tới khi nào tôi giống Chúa trong sự sống cũng như trong sự chết. Và Phaolô trong Ephesos thì nói rằng con đường đó chúng ta phải đi với nhau, chúng ta phải tiếp tục với nhau, chúng ta hiệp một ở trong điều đó. Cho nên anh chị em rất dễ để mà chúng ta ngừng lại nửa chừng. Hôm nay tôi nói về vấn đề làm đẹp, hất tóc nửa chừng, mệt quá rồi, ngồi đây không được, làm gì nửa chừng. Mình không tới đâu hết á, đời sống mình tới 40-50 tuổi rồi cũng biết là thành đạt cái gì cho Chúa, biết Chúa sâu nhiệm tới đâu, làm được cái gì cũng dở dở hết á. Tại vì sự đam mê hiểu biết Chúa, nó chưa nắm trọn đời sống của chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em đo lường xem chỗ hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời để nên bậc thành nhân. Ông nói thêm cái chữ nữa rồi. Dẫn tới từ cái chỗ trong đức tin, hiệp một trong đức tin, bây giờ sự hiệp một đến con Đức Chúa Trời nên bậc thành nhân. Chữ thành nhân này là
một người đàn ông, một người nam,
nhưng mà đúng mức á, nói tiếp là được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ, là lớn đủ mức. Hồi nhỏ thì tôi lớn nhanh hơn anh tôi khoảng mười mấy tuổi, là tôi cao hơn ông khúc rồi, thành ra tôi rất là khỏe lòng, hãnh diện, mình cao cũng đủ. Việt Nam mà cũng không có cao lắm nhưng mà cao đủ. Tới hồi qua Mỹ bỏ vô trong trại, xung quanh mấy lính không lính cao như này, tự nhiên mình thấy mình lùn gì đâu, thiếu sót quá cỡ, mới tới mức rồi có làm gì nữa, coi như giờ tôi có làm gì nữa có chắc lùn thêm chứ còn cao thì không được. Cái mức mà mình phải cao lên, tôi đạt được cái mức là gì? Nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Anh chị em, sự kêu gọi của chúng ta, Chúa nói là có một mức mà cho tới khi mình tới đó mới đủ. Tới đó là hết. Tới đó là tới đâu? Tới đó là được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, đeo đuổi Chúa, lớn lên trong Chúa cho tới khi mà bày tỏ Chúa hoàn toàn, bày tỏ rõ ràng được tầm thước vóc dạc trọn vẹn mà Chúa muốn mình làm. Nơi đó là đam mê của mình, nơi đó là cái mục đích sống, thì nơi đó là chỗ Chúa làm cho mình lớn, hội thánh lớn, công việc Chúa lớn. Cho nên chỗ rất là đơn giản ở đây là tôi muốn giống như Chúa và tôi muốn thêm cho Chúa và tôi muốn thêm vì Chúa. Có thật hay không? Mình phải nói là lời Chúa nó chưa thật, nhưng mà con muốn nó như vậy vì lời Chúa phán như vậy và xoay hướng cái cuộc đời của chúng ta. Thì nó bắt đầu thay đổi chứ gì? Nó thay đổi sự chọn lựa của thì giờ chúng ta.
thay đổi thứ tự ưu tiên, thay đổi nhân sinh quan, thay đổi định nghĩa thành công, hạnh phúc.
Mọi chuyện của chúng ta, nguy hiểm lớn của hội thánh không phải là sai trật ân sủng hay là lời dạy của Chúa đâu. Có cái đó chứ phải không? Nhưng mà nguy hiểm lớn của hội thánh là tới đó thấy đủ. Theo Chúa vậy vừa rồi làm gì quá trớn vậy? Có người nói là hăng hái quá máu vậy. Có phải không? Mình thấy đủ.
Không.
Tới chỗ mà mình mở con mắt ra đó để nói rằng tôi chạy cho tới khi, như là Phaolô nói, tôi chạy cho tới cái mức này, cái mức để được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Mà anh chị em, khi chúng ta ngừng lại ở trong cái con đường đó đó, không phải là chỉ mình không lớn, mình làm cho người chung quanh mình không lớn, làm cho hội thánh không lớn, mình ảnh hưởng cả đàn như vậy. Người cha trong gia đình, người chồng đi, không có cái đam mê này, tôi có thể nói rằng gia đình đó không có cái đam mê đó. Khó lắm để có đam mê đó. Vợ chồng mà không có đam mê này đó thì khó lắm để mà con cái nó sống có đam mê đó. Vì chúng ta thảy đều ở trong hoàn cảnh bấp bênh vỡ lỡ của mình. Mình hiểu điều đó. Nhưng mà ở nơi đây là chỗ Chúa nói rằng bắt đầu con đường đó để theo cho đến tầm thước vóc dạng. Còn không thì sao? Còn không thì sao? Tại vì đây là cái điều kêu gọi, và Chúa nói rằng tất cả những điều mà Chúa làm là cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, ban cho ân tứ, ban cho công việc, ban cho sự trang bị, mọi điều để chúng ta có thể hiệp một trong đức tin, để chúng ta có thể hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, và trong cái tiến trình đó đi tới bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc. Theo tiến trình đó thì chúng ta sẽ không như trẻ con nữa. Tức là nếu chúng ta không đi con đường đó, chúng ta sẽ như là tình trạng của câu số 14. Đó là phần mà chúng ta phải nhìn thấy. Điều kia là chúng ta đẹp đẽ trong phản ảnh Chúa là chúng ta thêm giống Chúa, thêm vì Chúa. Rồi phần câu số 14 là chúng ta không còn nông nổi trẻ con, cũng không còn hiểu biết trẻ con. Tức là đeo đuổi của chúng ta là phải không còn nông nổi trẻ con và không còn hiểu biết trẻ con. Mà nếu chúng ta không đi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nông nổi như trẻ con, sẽ tiếp tục hiểu biết như trẻ con. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Có chữ mà chúng ta nhắc đi nhắc lại từ trước cũng kỳ này là chữ cho đến, tức là mình đi cho tới mức mà nó phải tới đó mới ngừng lại. Còn cái chữ ở đây tiếng Việt hơi thoát hơn thì cái chữ là không được như vậy nữa. Không được như vậy nữa là sao? Cái chuyện mình đang làm mà mình phải ngừng, đúng không? Tức là mình đang làm chuyện này và Chúa nói phải ngừng lại. Kinh Thánh đang chỉ cho chúng ta một điều là trong cái bản chất của chúng ta sẽ chọn đi con đường này. Chúng ta sẽ đi con đường của trẻ con. Chúng ta sẽ không phát triển ra như bậc thành nhân. Cho nên chúng ta phải ngừng lại, hiểu biết rằng nếu mà chúng ta không đi con đường của Chúa, không lắng nghe con đường của Chúa, thì tự nhiên chúng ta sẽ đi con đường của trẻ con. Tự nhiên sẽ trở thành trẻ con. Tự nhiên mọi chuyện nó sẽ xảy ra cho chúng ta như là câu số 14 này. Không được như vậy nữa. Và ông để sự so sánh ở đây, điểm tôi thấy Phaolô cũng gọi là rất là tế nhị, cũng như rất là khiêm nhường. Ông để mình ở trong câu số 14, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Ông thấy mình ở trong đó chứ không phải ông chỉ dạy người khác thôi. Nhưng mà ông để so sánh hai phần ở đây. Chữ trẻ con này là chữ trẻ nhỏ mà chưa nói được.
Tức là cỡ 6 tháng cho tới 1-2 tuổi.
Nghĩa là nó phá hay được, nó chưa nói được thôi. Và để so sánh hai bên, thứ nhất là ông để nông nổi của trẻ con hay sự hiểu biết của trẻ con bị mưu trước dỗ dành, lầm lạc, dây động, dời đổi, thì ông để so sánh với cái gì? So sánh với bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nhưng mà điểm thứ hai, nếu mà chúng ta đọc kỹ thì ông cũng so sánh như thế này, là ông dùng số nhiều cho những trẻ con, ông dùng số ít cho bậc thành nhân. Tại sao vậy? Vì ông đang nói về sự hiệp một. Ông nói rằng nếu mà chúng ta thảy đều hiệp một trong sự hiểu biết đức tin, hiệp một trong con Đức Chúa Trời thì trở nên một thành nhân, một người, một cộng đồng, nhưng mà như là một như vậy trong Chúa. Còn không đi con đường đó thì sao? Mỗi người, mỗi cá nhân chạy lung tung như là một đàn trẻ dạy không nổi, một bọn trẻ con mất dạy cái kiểu vậy, không có lùa được đứa nào. Đó là cái hình ảnh là sao? Nó tự nó làm, nó tự nó chạy, không có hiệp một được. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng tôi có vấn đề của tôi, chứ còn ai tiến lên với Chúa thì tiến tôi cũng đang cố gắng. Mình hiểu rằng khi mình suy nghĩ mà mình là trẻ con đó là mình chạy riêng con đường đó, không, mình làm ngược lại sự hiệp một. Cho nên không phải là chỉ trẻ con mà ông muốn nói tới. Ông muốn nói tới kết quả của cái sự trẻ con này là không thể đạt được sự hiệp một ở trong Chúa. Hễ hội thánh còn trẻ con, hễ chúng ta không trưởng thành thì có giảng hiệp một, có nói hiệp một, có làm chương trình hiệp một, có cái gì đi nữa cũng sẽ không hiệp một. Vì sao? Vì như trẻ con tứ tung mọi chuyện. Thứ nhất, tôi dùng cái chữ nông nội ở đây, cái bất thăng bằng, chữ mà tụi nhỏ thay đổi dữ lắm. Cái hình ảnh ở đây, ông nói cũng rõ thôi. Cái hình ảnh là sao? Như trẻ con thì nó là dây động, dời đổi theo chiều gió. Cái hình ảnh của một cano nhỏ nhỏ, không có neo xuống, sóng nó đánh chỗ nào thì chạy chỗ đó. Không có chủ động gì trong đời sống của mình. Thổi chỗ này chạy, gió đánh chỗ này chạy, sóng chỗ này tứ tung mọi chỗ. Gia Cơ dùng một câu, tôi tưởng là giải thích thêm cho chúng ta. Cho nên xin dỡ ra trong đoạn 1 của Gia Cơ, ông cũng dùng hình ảnh đó. Nhưng mà ông nói thêm một vài chữ cho chúng ta thấy. Ở trong câu số 6 cho tới câu số 8. Nói về cái người nghi ngờ. Phải lấy đức tin mà cầu xin chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đây đưa đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Một người phân tâm làm gì cũng không định. Tức là thay đổi liên miên. Bữa nay thì nóng lòng theo Chúa, ngày mai ngủ trớt. Bữa nay thì hứa nguyện được thứ, cái ngày mai không biết trốn đâu mất tiêu. Nhờ bữa thì thấy cha cũng có hy vọng, thấy cũng đang trở lại với Chúa. Sao cái đầu chìm trớt rồi không biết có nên nhờ nữa hay không. Hình ảnh là như vậy.
Bất định không quân bằng, thay đổi luôn luôn.
Đủ thứ hết trơn. Cái nữa là tôi thấy với mấy đứa nhỏ đó, nó có một cái điều là nó không có tự chủ được. Không? Bởi vậy mới có cha mẹ kỷ luật rồi, không nó tự chủ.
Thì mình xong việc rồi.
Nó không giữ con đường đi lâu dài được, nó không có đi đúng đường được. Mà có một điểm với tụi nó đó, là tính tình hay là cảm xúc của nó thay đổi dữ lắm.
Thằng Út chẳng hạn.
Anh đụng đâu đó, tay chân anh bị rách một chút gì, anh khóc, anh giống như là Chúa sắp tới, gần chết, mình tới mình vỗ vỗ một câu, mình nói vậy, gì gì đó, cái anh hết khóc, quay ra, cười.
Chuyện nhỏ, chuyện lớn không phân định được, lúc này lúc kia không thẩm định trước. Chúng ta nói về trẻ nhỏ nhưng mà xem thử về tình trạng thuộc linh của chúng ta ra sao, phản ứng thuộc linh của chúng ta ra sao. Cũng thường lên xuống, cũng thường thay đổi luôn luôn, rất tùy thuộc trên cảm xúc, rất bị ảnh hưởng trên hoàn cảnh.
Cái bữa thì ấm lòng với Chúa, ai nói một câu cái rất là mất, dùng cái chữ làm gì mất sướng ngừng. Mình không biết là phải cái đó làm sao. Ở đây ông nói là trẻ con như vậy đó, không thể gây dựng được cái gì ở trong sự hiệp một, ở trong Chúa, không làm cho thành nhân. Mình muốn ngừng lại đó để chúng ta
đối diện
là anh chị em thái độ theo Chúa, với Chúa làm sao.
Mình vẫn an với Chúa đến đâu.
Nghĩa là mình đã thẩm định con đường chắc chắn bước một, bước hai với mình với Chúa ra làm sao. Người khác thấy mình thế nào, hay là hôm nay thì là thế này, hôm sau thì thế nọ. Cái đó là dây động như trẻ con dời đổi đủ mọi chuyện. Thứ nữa đó là nó dễ bị lừa đảo, dỗ dành, làm cho lầm lạc. Đụng cái gì cũng bị dời đổi đủ mọi chỗ. Ở đây thì không phải là chỉ nói chuyện thay đổi ở đó thôi. Nói về cái hệ thống ở đằng sau đó. Nếu mà chúng ta chỉ là bị người ta lừa đảo, rồi bị mưu trước, bị dỗ dành.
Chúng ta chú ý một tí đến chữ lừa đảo. Lừa đảo là một chữ khá hay.
Là cái chữ hộp vuông.
Và cái hộp vuông này nói về con lúc lắc xí ngầu. Thường dùng để thảy số trong các bàn cờ đó. Thì khi mình thảy những con lúc lắc xí ngầu này trong các bàn cờ thì thấy giống như là cơ hội hên xui may rủi giống nhau, có sự may rủi không thẩm định bằng nhau. Nhưng khi chúng ta nói đến con xí ngầu hay là con lúc lắc thì chúng ta hàm ý rằng có sự lường gạt ở đằng sau.
Là cái anh mà anh thảy xí ngầu đó, anh làm sao đó mà mình thường thua chứ mình không thường thắng. Thành ra cái ý là vậy, là mình thấy cái chuyện nó giống thiệt lắm. Nhưng mà hóa ra là ở đằng sau đó có một cái hệ thống khác, có một cái sự xoay chuyển khác mà nó dẫn mình đi hồi nào mình không hay. Cái chữ mưu trước, tiếng Việt thì rõ rồi. Mưu trước là ở đằng sau có một cái hoạch định gì đó, nó giấu cái bàn tay sau đó. Mình đi thế này mình bị mắc mưu, mình lâm vào cái trước của nó. Tức là có người đó cao tay ấn hơn, định mấy cái bước mình đi, mình cứ lũi rớt vô trong cái định ý của họ. Rồi chữ dỗ dành đoạn số 6 câu 11 thì nói về ma quỷ. Tức là như thế này, ở đằng sau cái hệ thống nắm lấy những người không trưởng thành, ở đằng sau cái chỗ mà mình như trẻ con đó, không phải chỉ là ở giữa tôi với Chúa thôi. Có một hệ thống của thế gian, của một cái mưu trước, của một hệ thống của ma quỷ mà nó dẫn mình đi ở trong điều đó. Càng ngày càng xa Chúa, càng ngày càng lầm lạc, càng ngày càng mất đi sự hiệu nghiệm của đức tin. Cho nên một người không thể ở chỗ trẻ con mà không lầm lạc. Một người không thể là như trẻ con mà không bị lừa đảo. Một người không có thể nói tôi cứ tà như vậy mà có thể lớn lên. Cho nên một điều ở đây chúng ta cần nắm lấy cách chắc chắn là chúng ta phải bỏ đi, không thể chấp nhận tiếp tục ở trong cái chỗ nông nổi trẻ con hay là cái sự hiểu biết trẻ con của mình.
Xin cha dấu yêu, hôm nay cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin Cha cai quản luôn tâm linh của con, dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi, xin vâng ý Cha mọi đàng. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con đây, xin Cha đưa dẫn dắt diệu tháng ngày. Nguyện chọn đời con, vâng theo thánh ý Chúa muôn dạy khuyên. Con quyết tin cậy từ lời thánh tín Chúa phán đêm ngày. Con không thể bước đi lang thang lẻ loi khi trên dương thế lâm con đường bẫy trông. Con đâu thể bước đi khi không có Cha trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi song đôi với Cha trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của Ngài đã đi trong đời. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con đây, xin Cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Đường đời con này luôn mong có Chúa ở bên dịu dàng. Trong mỗi một ngày, xin được gần Chúa bước đi trọn đường. Xem bao nhiêu thú vui dương gian đem đến với bao lời dỗ khuyên. Khi tai con lắng nghe bao câu ấm êm, con tim đang yêu mong chờ ý phiền. Khi trong nơi lẻ loi không ai úi an, chung quanh chẳng có lấy một người mến thương. Tâm tư mang đắng cay, tâm linh bất an, chân con bước đi theo đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.